Chúc mừng năm mới toàn thể các bạn chị em. Buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn chị em lời cầu chúc đầu năm dựa trên câu Kinh Thánh ở trong sách Roma đoạn 15 câu 13 nói rằng cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh. Có một anh bé gái nọ theo mẹ đi ra chợ. Và trong lúc tính tiền thì người chủ tiệm mới đưa cái hộp kẹo ra và mời cô bé bóc kẹo. Thì cô bé lưỡng lự. Người chủ tiệm hỏi rằng cháu không thích kẹo sao? Cô bé thầm thì nói dạ có chứ. Người chủ tiệm mỉm cười khen là con bé này nó ngoan quá, nó thích ăn kẹo mà nó không dám tự bóc. Thế rồi ông ta mới thò tay vào trong hũ và bóc một nắm kẹo thật to rồi bỏ vào trong giỏ cho cô bé. Khi họ đi ra ngoài sân thì người mẹ mới hỏi đứa con gái của mình là ủa sao ngay từ đầu chú ấy mời kẹo con không bóc kẹo? Thì cô bé mới nói rằng dạ con nghĩ rằng cái bàn tay của chú thì to hơn cái bàn tay của con. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng ao ước giống như cô bé này có một cái điều gì đó nó tốt lành, nhưng mà nó không phải bằng cái sự toan tính của chúng ta. Lời chúc của tôi trong buổi sáng hôm nay dựa trên câu Kinh Thánh nói rằng chúc cho anh bà, anh chị em vui mừng và bình an khi tin cậy Ngài và niềm hy vọng tràn đầy bởi quyền năng Thánh Linh. Có ba điều mà tôi muốn gửi đến cho các anh bà, anh chị em trong dịp đầu năm. Thứ nhất là chúc cho quý vị vui mừng đầy dẫy. Thứ hai là chúc cho quý vị bình an mọi sự. Và thứ ba là chúc cho quý vị hy vọng tràn đầy. Thưa quý vị, chúc cho quý vị được vui mừng đầy dẫy. Năm 1992 người ta có làm một cái survey và người ta nói rằng 75-90% nguyên nhân của những người mà đang mang lấy bệnh tật đó là do sự phiền muộn. Phiền muộn là một nan đề ở trong xã hội. Người Do Thái có một câu ngạn ngữ nói rằng xà bông thì cần thiết cho cơ thể nhưng nụ cười thì cần thiết cho tâm hồn. Nhà văn Mark Twain của Mỹ thì nói rằng nụ cười là một vũ khí tốt nhất cho nhân loại, nhưng mà ít người là biết sử dụng nó. Tổng thống Abraham Lincoln thì đã nói rằng nếu như tôi không cười thì tôi sẽ chết. Và có một tác giả vô danh nói rằng tình yêu thì nó sẽ giúp cho thế giới này có thể đi vòng vòng, nhưng mà nụ cười thì sẽ giúp cho chúng ta không có bị chóng mặt. Thưa quý vị, niềm vui ở trong thế gian này dựa vào điều kiện đến từ phía bên ngoài. Có người ta vui bởi vì người ta nhận một cái gì đó, nhưng mà niềm vui của người Cơ Đốc thì lại đến từ bên trong, bởi vì vui mừng là bông trái mà Chúa Thánh Linh đã hứa ban cho những người đặt lòng tin nơi Ngài. Sứ đồ Phaolô ngày xưa viết thơ cho hội thánh Philip, ông có khích lệ cho hội thánh Philip một câu rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng đi. Thưa quý vị, khi Phaolô viết thư này cho Philip, quý vị có biết ông ta đang ở đâu không? Ở trong tù phải không? Một người ở trong tù làm sao có thể viết cho những người đang tự do ở phía bên ngoài rằng là hãy vui mừng lên? Bởi vì Phaolô kinh nghiệm được một cái sự vui mừng từ phía bên trong mình, cho nên ông ta khích lệ cho hội thánh rằng anh em hãy vui mừng đầy dẫy khi anh chị em tin cậy Ngài. Thưa quý vị, tôi có một người bạn rất là thân, phải nói rằng đây là một người thân nhất đối với tôi. Nhưng mà có một sự hiểu lầm nào đó giữa tôi và người bạn thân nhất của mình, cho nên mối tương giao giữa tôi và người bạn của mình bị gãy đổ. Ngày hôm qua thì người đó nói với tôi rằng tôi không cần một sư giúp đỡ nữa. Thưa quý vị, khi mà tương giao của chúng ta đối với một người càng thân chừng nào thì sự gãy đổ nó sẽ làm cho chúng ta càng cay đắng chừng đó. Suốt đêm qua dường như tôi không có ngủ được mà. Tôi tự hỏi rằng là buổi sáng hôm nay tôi sẽ nói lời chúc cho hội thánh của Chúa. Làm sao mình có thể chúc cho người khác vui mừng trong khi lòng của mình thì lại cay đắng? Làm sao mình có thể chúc cho người khác được bình an trong khi lòng của mình thì bất an? Làm sao mình chúc cho người khác có thể có được sự hy vọng trong khi lòng của mình thì là tuyệt vọng? Tôi cảm thấy rằng đây là niềm đau lớn nhất cho mình. Và có lẽ đó là sự thất bại lớn nhất ở trong đời sống của tôi, ở trong chức vụ của tôi. Tôi chợt suy nghĩ đến nhạc sĩ Vũ Thành An có viết một bài hát mang tên là bài không tên số 2. Trong đó có một cái lời ví sánh nói rằng lòng người như lá úa. Tại sao lại nói lòng người như lá úa? Bởi vì trong đó mô tả đến cái sự chết ở trong lòng của một người nọ khi cuộc tình của người đó đã bị chấm dứt rồi. Phải chiếc lá đã trở nên úa bởi vì trước đó chiếc lá đã từng xanh. Một cái lá xanh mượt mà êm ái bao nhiêu thì khi nó trở nên úa nó sẽ xù xì chai cứng bấy nhiêu. Một chiếc lá xanh sờ đụng rất là mềm mại, uyển chuyển, nhưng khi nó đã trở thành lá úa rồi thì sờ đụng đến nó sẽ khô giòn và gãy nát. Một cái lá xanh thì quyện mùi hương thơm ngát, nhưng mà một cái lá úa thì quyện mùi hăng nồng rất là khó ngửi. Đêm qua tôi nằm ngủ và tôi suy nghĩ rằng có lẽ ngày hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi giảng cho hội thánh của Chúa, và sau đó tôi sẽ xin nghỉ, không tiếp tục học việc Chúa nữa. Trong lúc tôi nằm ngủ thì tôi nhớ đến một nhà thần học người Mỹ gốc Đức có nói một lời cầu nguyện, đó là một sư Renaud Niebuhr. Ông nói rằng: Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi. Xin ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều con phải đổi thay. Và xin giúp cho con sự khôn ngoan để con phân biệt được điều gì phải thay đổi và điều gì không thể thay đổi. Tôi cầu xin Chúa suốt đêm qua cho mình có lòng thanh thản để có thể chấp nhận những điều mà tôi không thể thay đổi được. Nằm ở trong đêm tối, tôi nhớ lại lời Chúa mà chúng ta đã học với nhau ở trong dịp lễ Giáng sinh, Giăng đoạn 15, khi Chúa nói về mối liên hệ giữa nhánh nho và gốc nho. Rồi thì Chúa mới kết thúc rằng: Ta nói những điều này cho các con để niềm vui của Ta ở trong các con, thì niềm vui của các con sẽ được trọn vẹn. Suy nghĩ đến câu nói đó của Chúa và tôi nghiệm ra một điều là khi ai đó cay đắng hoặc là ghét mình thì cái sự liên quan nó chỉ đến hai đối tượng thôi, giữa người đó và bản thân mình. Nhưng khi chính mình cay đắng và ghét ai đó thì nó sẽ liên quan đến ba đối tượng: người đó, mình và Chúa. Khi ai đó cay đắng, chán ghét mình thì có thể tha thứ được. Nhưng khi mình đã trở thành cay đắng và chán ghét người ta thì sẽ không còn có sự tha thứ được nữa. Khi ai đó cay đắng và chán ghét mình thì Chúa vẫn còn ở với mình. Nhưng khi lòng của mình đã trở thành cay đắng và chán ghét người khác thì Chúa sẽ không bao giờ ở với mình được. Suốt đêm qua tôi không ngủ và tôi cầu nguyện cho người bạn của mình. Một người Do Thái nọ ở trong một cái căn lều rất là chật chội. Cả nhà gồm có 9 người ngủ trong cái căn lều chật chội, và anh xoay trở mỗi tối thấy rất là bực mình, rất là khó chịu bởi vì đông người quá. Anh mới đến hỏi một vị Rabbi rằng: Tôi phải làm gì trong cái điều kiện của mình? Vị Rabbi nói rằng: Tôi sẽ giúp cho anh. Anh về anh đem một con dê và đem vào trong lều cho nó ngủ với mình. Người đó nghe theo lời của vị Rabbi, đem con dê vào ngủ với 9 người ở trong lều, càng thấy chật chội hơn nữa, càng bực mình hơn nữa. Suốt một tuần thì anh trở lại gặp vị Rabbi đó và nói rằng: Ông chỉ cho tôi một điều không có giá trị gì hết, bây giờ càng chặt hơn nữa. Người Rabbi nói rằng: Anh cứ tiếp tục một tuần nữa đi, anh sẽ thấy được kết quả. Người này ráng về chịu đựng một tuần lễ 9 người và thêm một con dê nằm ở trong cái lều chật hẹp của mình. Tuần sau anh trở lại và nói: Tôi không thể chịu đựng được, bây giờ tôi phải làm gì đây? Người đó nói rằng: Ồ, tuần này anh đem con dê ra ngoài nha. Anh ta đem con dê ra ngoài và anh thấy: Ôi sao thoải mái quá. Ngày nào đó 9 người thì cảm thấy rất là khó chịu, đem thêm con dê vào thì nó càng bực mình hơn. Nhưng mà khi đã lấy con dê ra khỏi, tình trạng nó vẫn 9 người, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy sự thoải mái. Và tôi thấy rằng Chúa không thay đổi hoàn cảnh, Chúa thay đổi chính thái độ của chúng ta khi anh em tin cậy Ngài. Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi vẫn chúc cho hội thánh, chúc cho quý vị được vui mừng đầy dẫy bởi vì lòng của các anh bạn cho em tin cậy nơi Ngài. Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh em đầy dẫy mọi sự vui mừng khi anh chị em tin cậy nơi Ngài. Điều thứ hai tôi muốn chúc cho các anh bạn cho em đó là chúc cho bình an mọi sự. Thưa quý vị, bình an là nhu cầu của con người kể từ ngày Adam phạm tội, đánh mất sự tương giao mật thiết với Chúa, đã tạo cho bản thân của mình đánh mất sự bình an và tạo ra một thế giới bất an. Có một cái nghiên cứu của một tờ báo là The Personal Journal đã khám phá ra cái lịch sử của nhân loại chúng ta trải qua trong 3.600 năm liên tục, thì nhân loại này chỉ có 286 năm là không có tin tức gì về vấn đề giao chiến hay là tranh chiến với nhau, thế giới sống trong sự hòa bình. Tuy nhiên người ta cho thấy trong suốt cái thời gian này thì có khoảng chừng 8.000 cái hiệp ước hòa bình đã ký kết giữa những dân tộc với nhau đã bị phá vỡ. Không thể nào chúng ta có thể tìm thấy bình an ở trong một thế giới bất an, phải không? Có một vị bác sĩ cơ đốc nọ, ông đã làm một cái survey bằng cách là ông ta cho bệnh nhân của mình trong lúc chờ đợi ở ngoài phòng thì ông đưa một cái mẫu giấy để điền vào. Và ở trong mẫu giấy đó có một số những câu hỏi, mà một trong những cái câu hỏi đặt ra cho bệnh nhân đó là: điều gì là ước mơ lớn nhất của quý vị? Thì sau khi tổng kết lại tất cả những cái survey đó thì kết quả cho thấy là 67% bệnh nhân đã nói rằng điều ước mơ lớn nhất của tôi đó là sự bình an ở trong tâm trí của mình. Bình an đó là một cái nhu cầu của nhân loại. Thưa quý vị, Paulo đã chúc cho tín hữu ở tại Roma rằng: chúc cho anh em được bình an mọi sự khi anh chị em tin cậy ở nơi Chúa. Bình an đó là mong ước mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Đêm mà Chúa Giê-xu đã vào ở trong trần gian này thì các thiên sứ ở trên trời đã hát rằng là bình an cho nhân thế. Và khi Chúa Giê-xu về trời thì Ngài đã ban cho một lời hứa rằng: ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Thưa quý vị, bình an từ Chúa nó khác hơn là sự bình an ở trong thế gian, bởi vì sự bình an ở trong thế gian nó đến từ hoàn cảnh phía bên ngoài. Nhưng mà sự bình an của Chúa đến từ trong lòng, và sự bình an cũng là một bông trái của Chúa Thánh Linh. Có một người thợ săn ở tại sa mạc Safari, một ngày nọ đi vào ở trong một cái khu vực mà có những con chim nó đang lượn hót. Ông ta để ý đến những con chim này thì thấy nó bay lượn chung quanh những cái tổ của nó. Và rồi ông rất là hãi hùng khi thấy có một con rắn rất là lớn, nó đang bò lên trên một cái cây, bởi vì nó khám phá ra ở trên cây đó có một cái tổ chim. Dĩ nhiên với cây súng trong tay của mình thì người thợ săn này có thể bắn con rắn để giải thoát cho những con chim một cách dễ dàng. Nhưng mà cái sự kiện nó xảy ra làm cho người thợ săn này rất ngạc nhiên, đó là ông ta thấy con chim mẹ nó bay ra ở bên ngoài, rồi nó tha về một cái lá và nó đem nó đậy lại ở trong cái tổ của con chim con đó. Khi con rắn nó bò lên tới cái tổ của con chim con thì nó khựng lại, nó chần chờ một lúc, rồi thì nó bò trở xuống và bỏ đi. Người thợ săn này rất ngạc nhiên trước cái sự khôn ngoan của con chim, là làm sao nó biết lấy cái lá để nó che đậy những con chim con. Anh ta trở về thuật lại cho những bạn hữu của mình. Những bạn hữu của anh cười và nói rằng: vấn đề không phải là chiếc lá che đậy những con chim, nhưng mà có một loại lá cực độc đối với con rắn, mà con chim này nó biết rằng khi con rắn ăn cái lá đó hay cắn cái lá đó, con rắn sẽ chết. Vì vậy con chim tha một cái lá để ở chỗ đó để ngăn ngừa, và chiếc lá đó đã trở thành một cái thuẫn che cho những con chim con của mình. Thưa quý vị, đức tin của những người Cơ Đốc nhân chúng ta có lẽ nó giống như là một chiếc lá rất là mong manh. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta rằng nó là thuẫn đỡ trước những kẻ thù rắn độc. Khi chúng ta dùng thuẫn đức tin của mình với lòng tin cậy về những gì mà Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta, thì chúng ta có thể giữ vững sự bình an ngay cả khi Satan cố gắng tìm cách đánh cắp sự bình an đó khỏi chúng ta. Vì vậy buổi sáng hôm nay trong dịp năm mới, tôi xin chúc cho quý vị được bình an khi quý vị vẫn còn đặt đức tin của mình nương cậy ở nơi Chúa. Điều thứ ba tôi mượn câu Kinh Thánh này để chúc cho quý vị là xin chúc cho quý vị hy vọng tràn đầy. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã trở nên một con người. Khi Ngài ở trên đất này, Thánh Kinh chép về Ngài là Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Và Đức Chúa Trời đã gọi Chúa Giê-xu là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đẹp. Thưa quý vị, cuộc đời của Chúa Giê-xu làm người ở trên đất này đã trải qua 3 thập niên sống ở trong gia đình, trong bổn phận của một người con. Sau đó Ngài trải qua 3 năm để phục vụ Đức Chúa Cha trong tư cách của một người rao giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời. Đến giờ phút cuối cùng cuộc đời của Chúa phải trải qua 3 giờ đau đớn, từ giờ thứ 6 cho đến giờ thứ 9, có nghĩa là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều ở trên thập tự giá đó, và rồi Ngài đã chịu chôn 3 ngày ở trong nơi phần mộ. Tác giả của sách Hebrew đoạn 12 câu thứ 2 giúp cho chúng ta thấy làm thế nào chúng ta có thể hướng đức tin của mình về nơi Đức Chúa Giê-xu. Ngài là tác giả của đức tin chúng ta và cũng là đấng có thể giúp cho chúng ta hoàn thành được lòng tin của mình và hiểu được lý do làm sao để Chúa Giê-xu có thể trải qua cái cuộc sống của Ngài trên đất như vậy. Là bởi vì Ngài vì sự vui mừng đặt ở trước mặt mình mà chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Cho nên ngày hôm nay Ngài được ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã vui mừng chịu đựng là bởi vì Ngài đã đặt hy vọng của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Có một người ăn mày nọ, một ngày nọ chặn đường một vị luật sư đang bước đi ở trên một cung đường lớn ở trong một thành phố lớn để xin một số tiền lẻ. Vị luật sư này dừng lại nhìn rất kỹ người đàn ông này, nói rằng tôi cảm thấy anh rất là quen quen, không biết tôi đã gặp ở đâu. Thì người đàn ông kia mới nói rằng chắc chắn rồi, tôi là Sam, tôi là bạn học với anh hồi trước. Có nhớ không, ở trường trung học Oxford, tuần thứ hai chúng ta đã học với nhau. Thì người luật sư nói rằng phải, đúng là Sam rồi, tôi đã nhận ra anh. Và lập tức người luật sư rút cái quyển trách của mình ra và ký một cái check $1,000 đi cho người bạn của mình và nói, đây, anh hãy lấy tiền này và bắt đầu cho mình một cuộc sống mới nha. Tôi không có quan tâm đến những cái gì xảy ra cho anh trong quá khứ, nhưng tôi muốn quan tâm đến anh những gì xảy ra cho tương lai. Và rồi ông ta bỏ đi. Nước mắt chảy ra trên mắt của người đàn ông ăn mày đó. Khi ông ta bước tới một ngân hàng ở gần tại đó, dừng lại ở trước cửa, nhìn vào ở trong cửa kính từ phía bên ngoài, anh ta thấy ở bên trong là những người tiếp viên mặc đồ rất là sang trọng. Và cái bóng của anh in lại là một người ăn mặc rất là dơ bẩn, rất rưới. Tự nhiên có một cái gì đó nó khựng lại. Anh nói rằng chắc sẽ không ai nhận cái check này của mình đâu. Người ta sẽ cho rằng là mình ký một cái check giả mà thôi. Vì vậy thì anh không có đi vào rút tiền. Ngày hôm sau anh đi ngoài đường thì tình cờ anh lại gặp cái vị luật sư ngày hôm qua đã ký check cho mình. Vị luật sư nhìn thấy người anh mày này vẫn giữ nguyên cái tình trạng cũ thì nói, Sam, anh đã làm gì với cái check mà tôi đã gửi cho anh? Không lẽ anh đi uống rượu hết rồi sao? Không lẽ anh đã đánh bạc hết với cái số tiền đó rồi sao? Thì người bạn đó nói rằng, thưa không. Và anh ta rút cái check ra gửi lại cho vị luật sư và nói cái lý do là tại sao anh đã không rút cái check này. Vị luật sư đó nói với anh ta rằng, này Sam, anh hãy nghe đây. Cái để làm cho cái check này giá trị, nó không nằm ở nơi bộ đồ của anh hay là cái cách anh ăn mặc, mà nó nằm nơi cái chữ ký của tôi. Anh hãy đi rút tiền đi và sử dụng nó. Thưa quý vị, khi tôi nhớ đến lời của Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ nài xin Cha ban cho các con một đấng yên ủi để ở với các con đời đời. Ngài là thần chân lý mà thế gian này không thể tiếp nhận được, bởi vì họ không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng các con thì biết Ngài bởi vì Ngài đang ở trong các con. Niềm hy vọng của những người Cơ Đốc chúng ta tràn đầy không do nỗ lực là chúng ta phải làm gì, mà phải do quyền năng bởi Thánh Linh. Chính vì điều này mà Paulo chúc cho hội thánh Roma rằng anh em được đầy tràn niềm hy vọng là bởi quyền năng của Thánh Linh. Và thưa quý vị, tôi cũng mượn lời chúc đó để chúc cho toàn thể các ông bà anh chị em là chúc cho các quý vị tràn đầy niềm hy vọng trong cùng một Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có một người thiếu nữ mang tên là Hoa Hồng. Cô ta đẹp giống như những đóa hoa vậy. Cứ mỗi dịp lễ Valentine trở về thì người chồng mới cưới của cô tặng cho cô một bó hoa hồng với một cái lời chúc nói rằng anh yêu em nhiều hơn là ngày này của năm ngoái. Cứ đúng vào lúc giữa trưa của mỗi ngày Valentine thì có tiếng chuông cửa. Và khi cô ra mở cửa thì cô thấy đã đặt sẵn ở trước thềm đó một bó hoa hồng rất là rực rỡ ở trước thềm nhà. Và dường như người chồng của cô ta năm nào cũng giữ cái vấn đề đó, tặng bông vào giữa trưa của ngày lễ Valentine. Nhưng mà rồi cuộc sống có những sự bất ngờ xảy ra. Một năm nọ, anh đã mất đi ở trong một cái tai nạn xe trước ngày lễ Valentine đó mấy ngày. Cho đến ngày Valentine kế tiếp đó, cô ta nghe một tiếng chuông. Thì cô ta đi ra mở cửa và thấy phía trước có một bó hoa hồng đã đặt sẵn giống như hàng năm gửi đến. Cô ta thầm nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã đặt bó hoa hồng này trước khi xảy ra cái tai nạn chăng. Cô ta đem chậu hoa hồng đó vào và cắt tỉa rồi cắm nó ở trước cái bức ảnh chân dung của chồng mình. Cuộc sống cứ như vậy trôi, một năm trôi qua. Cô Hoa Hồng sống ở trong sự buồn tẻ và cô đơn. Rồi đến một ngày Valentine kế tiếp, cô nghe có tiếng chuông, cô ra mở cửa, lại thấy có một bó hoa hồng đã đặt sẵn ở tại đó rồi. Cô Hoa Hồng rất là giận dữ. Cô nhấc điện thoại lên và gọi đến tiệm bán hoa mà nói rằng, Ai đã đến đây đặt hoa trước nhà tôi? Có phải là quý vị đùa giỡn ở trên sự đau khổ của tôi hay không? Người chủ tiệm hoa đáp lời rằng, thưa cô không, những bông hoa gửi đến cô đều đã được trả tiền trước rồi. Chồng của cô là người luôn luôn sắp xếp cho tất cả những công việc đó. Nếu như cô nhìn vào bên trong bó hoa, cô sẽ thấy một tấm thiếp kèm ở trong đó mà ông ta đã viết trước đây một năm. Cô hoa hồng run run mở tấm thiếp ra và đọc ở trong cái tấm thiếp đó. Thưa quý vị, tấm thiếp thì viết rất là dài, nhưng tôi xin được tóm tắt một vài điều mà cô hoa hồng đã đọc. Cô đọc thấy rằng, em yêu, anh hy vọng rằng em sẽ không gặp sự khó khăn trong cuộc sống. Anh biết rằng em cô đơn và đau buồn, nhưng em hãy cố gắng. Rồi thì những lời thương yêu tiếp tục. Hoa hồng sẽ được gửi đến cho em vào ngày Valentine mỗi năm. Cầm hoa trong tay, em hãy nghĩ về những ngày hạnh phúc của mình em nhé. Và rồi những lời yêu thương tiếp tục. Và bên dưới anh ta viết, em sẽ không còn nhận hoa hồng nữa nếu ngày nào em thôi không muốn nhận, hoặc là người giao hoa không còn đến nữa. Thưa quý vị, khi tôi đọc đến những điều này, tôi nhớ đến tình yêu của Chúa chúng ta. Chúa Giê-xu của chúng ta nói rằng, hỡi những trái tim đang đau khổ, ta đã ban cho con thân thể của ta để làm cầu nối giữa trời và người. Ta đã ban dòng huyết đỏ của ta để làm thảm lót bước chân con. Ta ban cho con trái tim yêu thương để soi đường cho con, và cánh tay nồng nhiệt của ta giang ra để chào đón con. Nhưng con sẽ không còn nhận được nếu ngày nào con thôi và không còn muốn bước đến gần nữa. Thưa quý vị, lời của Paulo khích lệ cho tôi và các bạn chị em rằng là niềm hy vọng của tôi và quý vị sẽ vẫn còn đầy tràn bởi vì quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta sẽ không còn nhận được nếu như ngày nào chúng ta không còn muốn đến gần với Chúa của mình nữa. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay khi tôi trỗi dậy, tôi đang phân vân rằng là không biết mình sẽ chọn cái cravat nào mặc ngày hôm nay. Có thể là mình chọn cravat màu đỏ để có sự tươi vui không? Hay là mình chọn màu xanh dương sáng để diễn tả lên một cái niềm hy vọng vui mừng ở trong lòng? Hay mình sẽ chọn màu tím để diễn tả lên về tình yêu, một cái gì đó nó êm ấm? Nhưng rồi cuối cùng thì tôi chọn cái cravat này. Đó là cái cravat mà một người cũng đã rất yêu quý tôi tặng cho tôi vài tháng trước đây. Và khi tôi chọn cái cravat này, tôi suy nghĩ một điều rằng có thể những điều ngày hôm nay chúng ta có, ngày mai chúng ta sẽ không còn có nữa. Ở trong thế gian này, những điều ngày hôm nay chúng ta có, ngày mai có thể không còn có nữa. Nhưng ở trong Chúa của chúng ta, tôi cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng sẽ ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em có thể đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nguyện xin Chúa sẽ chúc phước cho quý vị trong năm mới.